Chương 5. Giận nhau. Bẵng đi một tháng sau ngày đi chùa Hương, Xuân Hương không gặp lại bốn cậu bạn. Một buổi sáng, Chi Tạn đến một mình. Chàng hỏi thăm bà Đồ từ ngày đi lễ về có được khỏe không? Nhờ Phật độ, bà có đắt hàng không? Rồi xin phép vào trong nhà thăm Xuân Hương. Chàng nói rằng, tôi vẫn nhớ cô cho học trò nghỉ ngày rằm hàng tháng, nên hôm nay đến chắc chắn được gặp cô. Xuân Hương hỏi, thế sao anh không rủ các bạn đến Bình Thơ? Vậy Chư Hổ đã đến chưa? Bây giờ đã đến giờ Thìn, sắp sang giờ Tỵ rồi, mà mới chỉ thấy anh đến thôi. À, thế thì chúng nó không đến vì đang giận nhau đấy. Xuân Hương vừa ngạc nhiên, vừa tò mò. Thật ư? Ai giận ai? Sao anh không giàn hòa các bạn để họ cùng đến cho vui? Chi Tạn nói ngập ngừng. Chuyện lôi thôi đấy cô Xuân Hương ạ. À. Không phải cái chuyện trẻ con giận nhau đâu mà dễ giàn hòa. Chàng dừng lại nhìn Xuân Hương và lắc đầu. Tôi cũng buồn thấy Sơn Phủ và Chiêu Hổ bất hòa. Chuyện thì tế nhị mà tôi vốn thật thà lỗ mãng. Nên phải đến đây hỏi ý kiến cô. Xuân Hương chợt hiểu, đỏ ửng hai má, xong nàng lại lắc đầu phản đối. Anh nói lạ đấy, họ giận nhau thì việc gì đến tôi, mà tôi biết đâu sự thể thế nào mà anh hỏi ý kiến. Chi Tạn ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt trang nghiêm, chàng nói. Xuân Hương ạ, à, tôi nói thành thực là tôi quý cô như người em gái. Chắc cô vẫn nhớ tôi biết cô từ 13 tuổi. Ngày ấy, nếu cô cứ ở trong quê vài năm, thì nhất định tôi xin cưới cô. Tôi nói thật đấy, cô đừng cười. Chẳng may, cụ Đồ nhà ta tính khí khái, lại có xích mích gì với một ông trong họ Hồ. Thế là cụ nhất định đưa cụ bà và cô ra Thăng Long ngay. Rồi thì mấy tao loạn lạc, đi lại đâu có phải dễ dàng. Tôi đã cưới vợ, có hai thằng cu rồi. Mãi năm ngoái mới gặp lại cô. Tôi rất mừng cô đã trở thành một nữ học sĩ tài ba thế này và gia đình nhà ta sống thật chân chỉ và khoáng đạt. Tôi càng quý mến. Bọn mình đi chơi với nhau, vừa có cái thú văn chương, vừa quý tài, quý đức nữa, thì mới kết giao lâu bền được. Xuân Hương tỏ ý sốt ruột. Em hiểu rồi, thì em vẫn coi anh như ông anh trong nhà đấy thôi. Xong còn cái chuyện bất hòa giữa hai cậu Sơn Phủ và Chiêu Hổ thì anh vẫn chưa nói rõ. Tôi nói về tôi chính là để hỏi cô có coi tôi như người nhà thì tôi mới dám thật thà nói hết về hai cậu ấy đấy. Thì em vẫn bảo em thích cái tính anh hay nói thẳng. Thế mà hôm nay anh cứ rào đón mãi. Nào, thôi anh kể luôn đi. Tôi cho rằng chính vì muốn bênh cô mà Sơn Phủ đã cãi nhau với Chiêu Hổ đấy. Xuân Hương bặm môi nín cười. Thật à, nhưng mà bênh gì tôi vậy? Sau hôm đi chùa Hương về 5 ngày, cả hai cậu đến chơi nhà tôi. Tôi hỏi các anh đã có thơ vịnh chùa Hương chưa, thì đọc cho tôi nghe trước khi đem đến cổ Nguyệt Đường. Chiêu Hổ đã có 3 bài thơ chữ, còn Sơn Phủ lại nói, đừng đem thơ chữ đến cổ Nguyệt Đường, vì cô Xuân Hương không thích đâu. Thế rồi, không hiểu sao lại cãi nhau. Chiêu Hổ thì bảo rằng, chắc cô Xuân Hương không làm thơ chữ, nhưng cô ấy vẫn biết thưởng thức. Còn Sơn Phủ lại cãi rằng, Xuân Hương thừa tài làm thơ chữ Hán, song cô ấy thích thơ nôm thôi. Cứ thế, lời qua tiếng lại mãi. Tôi đã cố dẹp đi, bảo rằng ai có thơ chữ thì sẽ đọc thơ chữ, ai có thơ nôm thì đọc thơ nôm, thơ nào cũng hay cả, xin đừng tranh luận nữa. Thế nhưng đã hết đâu, lát sau họ lại bắt bẻ nhau về lời lẽ nữa. Chiêu Hổ bảo tôi, tôi thích cái tính bạo dạn và cái tính nhí nhảnh của cô Xuân Hương. Thế mà Sơn Phủ đỏ mặt tía tai bảo, anh không được xúc phạm cô ấy như thế. Chiêu Hổ cãi, tôi không hề có ý xúc phạm. Sơn Phủ lại bảo rằng: "Ý anh thế nào thì không biết, nhưng lời lẽ thì rõ là khinh người." Nghe đến đây, Xuân Hương cười ngất. Nàng bảo Chi Tạn: "Này, ông anh ơi, ông có thấy là cậu bạn đồng hương của ta quá nóng không? Chiêu Hổ đâu có xúc phạm gì, cậu ấy nói đúng cái tính của tôi vậy thôi. Tôi không thấy đấy là xúc phạm, thì việc gì đến cậu Mai?" Chi Tạn gật gật đầu nhìn Xuân Hương: "Ừ nhỉ, có gì mà xúc phạm, Xuân Hương vẫn thích người thật thà nói thẳng mà. Thế Chiêu Hổ chưa đến đây với Bùi Trạc à?" "Sao? Chiêu Hổ giận nhau với Sơn Phủ thì đi với Bùi Trạc à? Sao anh biết? Rốt cuộc có ai đến đâu? Thật là trẻ con, cãi nhau về những chuyện không đâu, rồi bỏ cả bình thơ, thật chán quá." "Chả là hôm qua Chiêu Hổ đến tôi, rồi cùng sang rủ Sơn Phủ để hôm nay đến đây. Nhưng Sơn Phủ cáo ốm, nên Chiêu Hổ bảo thế thì đi rủ Bùi Trạc đến cho vui, và có thể cậu ta sẽ đến nhà bà Đông để rủ thằng Dương em cô nữa. Cậu ta đã nói đến chơi nhà bà Đông mấy lần rồi. Bà Đông ở ngõ huyện, cũng gần nhà Chiêu Hổ ở hàng Bùa mà. Cậu ta hay đến nhà bà Đông thật, có phải không cô Xuân Hương?" "Tôi đâu có biết, ở đây xa quá, dì tôi và các em cũng ít đến chơi." Chi Tạm nhìn Xuân Hương đăm đắm: "Chỉ tội nghiệp cậu Mai, nó ốm nằm bẹp một chỗ." "Thật ư? Tôi lại nghĩ anh nói cậu ấy cáo ốm, tức là ốm vờ." "Tôi cho là hắn ốm thật. Nếu không thì từ hôm đi chùa Hương về, nó đã chạy đến đây mấy lần rồi. Hôm nay biết tôi đến cô, hắn nhờ tôi hỏi cô đã họa bài thơ của hắn chưa. Nếu chưa thì xin lại cô bài thơ tôi mang về cho cậu ấy." Xuân Hương chợt nhớ ra bài thơ của Mai Sơn Phủ. "Ừ, cậu ấy đã để dưới tập sách của nàng từ hôm đến rủ đi chùa Hương. Thế mà nàng quên hẳn." Nàng suy nghĩ một lúc rồi bảo Chi Tạn: "Sao bảo thơ riêng? Cậu ấy đã không muốn cho anh xem, mà nay lại nhờ anh lấy hộ bài thơ đem về. Thôi, anh cứ bảo mai cậu ta khỏe thì đến chơi, tôi xin trả lại bài họa." "Nó ốm thật cô Xuân Hương ạ, nằm bẹp một chỗ dầu dĩ. Cái cảnh hàn sĩ nằm ốm một mình ở nhà học trò, bố mẹ, anh em ở xa, thật tội nghiệp. Chưa biết hắn có chóng khỏe mà đến được không." Xuân Hương thấy động lòng thương bạn: "Hay là anh dẫn em đến thăm cậu Mai nhé." Chi Tạn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Thế thì hay quá, cô đến là nó khỏe ngay đấy." Xuân Hương bảo mẹ: "Con đi thăm cậu Mai ốm." Nàng lấy trong thúng hàng của mẹ một cặp bánh giò và dăm phong bánh khảo cho vào tay nải, rồi giục Chi Tạn đi ngay kẻo trưa. Trên đường đi, khi có đông người qua lại, Chi Tạn lại rảo bước đi trước, còn Xuân Hương lật đật theo sau. Nàng gọi Chi Tạn: "Này, anh đi nhanh vừa chứ, kẻo tôi theo không kịp." Chi Tạn cười bảo: "Không phải tôi vội vàng gì đâu, nhưng tôi sợ đi sóng đôi với cô, thiên hạ lại dị nghị, phiền cô." "Không phiền đâu, em rất ghét cái trò hai vợ chồng đi đường, anh thì đi trước, nàng cứ lẽo đẽo đằng sau, cách mấy bước. Tại sao không cùng đi mà trò chuyện? Đằng này em và anh không phải vợ chồng, càng không nên bắt chước cái kiểu ấy. Anh có nhìn thấy mấy cô cậu đi gặt ở đầu ô không? Họ gánh lúa rong ruổi đi bên nhau, trò chuyện dâm gian, cười vui vẻ quên cả gánh nặng đường xa. Thế mà mấy ông áo dài, đi tay không, lại thích bắt các bà đi lẽo đẽo cách mình mấy bước. Đi với nhau như thế thì thà đi một mình cho xong." Chi Tạn bật cười: "Cô nói có lý, đi với cô vui thật." Đến một ngã ba đường, Xuân Hương bảo chàng rẽ trái: "Anh với em hãy ghé vào ngõ huyện thăm dì Đông em một lát nhé." Chi Tạn nói: "Đúng, đúng, tôi cũng muốn đến thăm bà Đông mà chưa có dịp." Đến nhà bà Đông, chủ khách hàn huyên, rồi Xuân Hương hỏi: "Dì ơi, Có phải hôm qua cậu Chiêu Hổ đến đây rủ em Dương lại chơi nhà cháu không? Sao Dương không đến? Bà Đông bảo, à, cậu Chiêu có đến đây chào, nói rằng hôm nay cậu ấy về quê Đan Loan. Cậu ấy có gửi lời chào mẹ cháu và cháu đấy. Cậu ấy nhắn rằng, đợi bao giờ cậu bạn Sơn Phủ khỏi ốm hẳn, thì sẽ lại rủ nhau lên Hồ Tây Bình Thơ. Chi Tạ nhìn Xuân Hương gật đầu. À, ra thế đấy. Vâng, quả là anh Mai Sơn Phủ bị ốm. Bà Đông hỏi, à, cậu Sơn Phủ là cậu trẻ nhất và rất nhanh nhẩu, hay giúp đỡ các bà già chúng tôi hôm đi chùa Hương đấy phải không? Cho tôi gửi lời thăm cậu ấy chóng khỏe nhé. Xuân Hương quay sang Chi Tạ nói nhỏ dịu dàng. Cậu Chiêu Hổ có ý chờ cậu Mai khỏi để cùng đến chơi với tôi, thế là biết điều. Xin anh nói lại cho cậu Mai biết, tôi gửi anh chút quà biếu cậu ấy và chúc chóng khỏe. Lại nhờ anh nói hộ, tôi chờ cậu Mai đến để nghe thơ chùa Hương đấy. Thế còn thơ họa? Vâng, tôi sẽ đưa thẳng cho cậu Mai mà. Xuân Hương đưa túi bánh cho Chi Tạ. Chàng bảo, chắc ăn bánh này hắn sẽ khỏe ngay thôi. Chi Tạ chào bà Đông và đi đến nhà Sơn Phủ. Xuân Hương ở lại nhà dì, nàng hỏi, có phải cậu Chiêu Hồ đã đến chơi nhà dì nhiều lần rồi phải không? Bà Đông vừa ăn trầu, vừa nhẩn nha kể. Ừ, từ hôm đi chùa về, cậu ta đến chơi luôn. Thấy nhà dì dệt lụa, lại dẫn bà thím có cửa hàng ở Hàng Bông đến đây mua lụa làm hàng. Nhà người ta giàu có nề nếp đấy. Bà ta hình như cũng có ý hỏi thăm về cháu và mẹ cháu. Nhưng bà ấy còn thắc mắc hỏi rằng, sao mẹ cháu không tiếp tục nghề dệt lụa như dì ở đây, mà lại mở quán bán nước, hàng cơm, không phải là nghề nề nếp. Xuân Hương đã thấy mình đỏ mặt. Nàng bảo dì, thế dì lên bảo cho bà ấy biết rằng, mẹ cháu bây giờ già yếu, làm sao ngồi đạp nổi khung cửi. Còn bán nước thì sáng bán, tối nghỉ, khỏi thức đêm như hồi xưa dệt lụa đấy gì ạ. À? Thế sao cháu không dệt đỡ cho mẹ cháu? Bà ấy yếu rồi thì cháu dệt, rồi thuê thêm người dệt nữa chứ. Như nhà dì bây giờ làm đến 5 khung cửi một lúc đấy. Có vậy thì chú dì mới nuôi được 5 em, dựng vợ gả chồng cho chúng nó đâu vào đấy cả. Chỉ còn mỗi thằng Dương 18 tuổi, còn cho học chờ đến khoa thi. May ra nó đỗ đạt thì còn mát mặt. Chứ như cháu là con gái, không giữ nghề canh cửi, lại đi làm cái cô đồ dạy học, khó lấy chồng lắm. Xuân Hương mỉm cười. Cháu dạy học thì cháu lấy chồng anh đồ, vậy cũng được chứ sao hả dì? Bà Đông nghe Xuân Hương lắc đầu. Dì nghe cháu đã chê cái đám con cụ Lang Phúc, nhà người ta giàu có thế. Cháu thật dại, dì nói thật, nếu cháu cứ thích kén người hay chữ thì khó lắm đấy. Vì rằng lấy anh đồ nghèo thì cứ nghèo mãi như mẹ cháu lấy bố cháu ngày xưa. Thời buổi này càng khó có những cơ may lập công danh để thoát khỏi cảnh nghèo. Cũng có những người hay chữ con nhà khá giả đấy, như các cậu con nhà quan thì họ cứ phải môn đăng hộ đối cơ. Ngay như cái cậu Chiêu Hổ, dù để ý đến cháu, nhưng xem ra cái giọng của bà thím là dì hiểu ngay, nhà người ta quan cách, chẳng chịu thông gia với nhà mình đâu. Dì ơi, thời buổi này, khối nhà quan cách cũng về vườn, ngồi náu một chỗ, chứ chẳng dám cậy quyền cậy thế với ai đâu, mà còn ra giọng hợm hĩnh. Nhưng mà họ vẫn thế thôi cháu ạ. Vì thế dì khuyên cháu, đã khó kén chữ quý, thì ta kén chữ phú cũng được. Thôi, để dì để ý xem có đám nào buôn bán trên phố, hiền lành tử tế, thì dì sẽ làm mối cho. Chứ cháu cũng lớn tuổi lắm rồi. Dì ạ, đối với cháu thì bất cứ giàu nghèo, nhưng phải có học, thì cháu mới hợp được. Dì Đông lừ mắt cầm chiếc quạt đập vào cánh tay Xuân Hương. Dì biết, mẹ mày chiều mày lắm. Cứ như dì thì bốn đứa con gái, ai hỏi dì gả chồng liền, chẳng cho kén cá chọn canh gì hết. Nhưng mà cháu cũng đừng nên kêu quá nhé. Dì Đông bảo Xuân Hương ăn cơm với gia đình, xong nàng xin về, sợ mẹ mong. Bà Đồ đã nấu canh riêu cá, vẫn đậy vung, ủ canh, ủ cơm trên bếp, chờ con về ăn cho nóng. Hai mẹ con ngồi ăn cơm bên cái chõng, đặt ngay giữa nhà, nhìn thẳng ra quán. Để nếu có khách mua gì, thì Xuân Hương lại chạy ra bán. Bỗng có một người bước vào hàng, đứng tần ngần không dám gọi. Xuân Hương chợt nhìn thấy, nói vọng ra. Ông mua gì? Tôi ra ngay đây. Người ấy là Mai Sơn Phủ. Xuân Hương thật sự mừng rỡ. Ồ, cậu Mai khỏe rồi sao? Chàng bảo. Tôi thấy anh Chi Tạ nói cô nhắn đến lấy thơ họa, nên phải đến ngay. Chàng nhìn nàng, mắt long lanh sáng rực. Xuân Hương kéo tay chàng mời vào. Mời cậu vào đây, mẹ tôi cũng đang hỏi thăm cậu đấy. Chàng bước vào, chào bà Đồ, rồi ngồi ngay xuống bậc cửa. Bà Đồ bảo, chồng cậu gầy sút đi nhiều, có uống thuốc của ông lang nào không? Cậu ăn một chén cơm nóng với chúng tôi, nhân gặp bữa nhé. Chàng nói, cảm ơn cụ đã gửi cho bánh. Cháu ăn bánh của cụ cũng như được uống thuốc, nên cháu hết bệnh. Còn bây giờ cháu đã ăn cơm ở nhà rồi. Mời cụ và cô Xuân Hương cứ dùng bữa đi. Cháu ngồi trông hàng hộ cụ đây. Bà Đồ rót nước nóng mời chàng. Bà bảo, thấy nói cậu Mai ốm, tôi cứ áy náy thương quá. Hay là tại tháng trước đi lễ chùa, cậu vất vả giúp đỡ mọi người nhiều quá, nên mới bị ốm. Nay cậu qua khỏi được, tôi thật mừng. Xuân Hương dẹp mâm bát, mời bà Đồ vào nằm nghỉ. Cô ra ngồi trông hàng và nói chuyện với Sơn Phủ. Chàng hỏi, bài họa của cô đâu? Tôi mong chờ từ bao lâu nay. Hôm đi chùa Hương, mấy lần tôi muốn hỏi, lại không dám nói. Hôm nay tôi rất sung sướng đón nhận bài họa của cô. Tôi sẽ để dành đến tối nay mới dám đọc. Bởi vì thơ cô là sự phán quyết của đời tôi đấy. Xuân Hương mỉm cười bảo, làm gì mà cậu nói long trọng thế? Cậu nói thế làm tôi thêm khó họa thơ cậu. Đôi mắt Sơn Phủ mở to, nhìn nàng như kinh hoàng, thất vọng. Xuân Hương cũng thấy bối rối, nàng nói, cậu Mai ơi, Xuân Hương thành thực xin lỗi, tôi chưa đọc thơ cậu đâu. Tôi nhắn anh Chi Tạn là sẽ họa, xong chưa kịp xem bài sướng, thì cậu Mai đã đến đòi thơ ngay rồi. Cái hôm bàn chuyện đi chùa Hương, cậu Mai đã để bài thơ dưới tập sách trên án đấy. Nhưng vì mải chuẩn bị đi chơi, Xuân Hương quên mất bài thơ. Cho tới sáng nay, Chi Tạn nhắc, tôi mới nhớ. Rồi lại đi đến Dì Đông mới về, chưa có lúc nào đọc để mà họa. Cậu Mai hiểu cho nhé. Nét mặt chàng Mai đã dịu xuống, song vẫn còn buồn. Xuân Hương lại nói, nhưng mà cậu Mai ơi, hôm đi chùa Hương, chẳng là chúng mình đã làm chung một bài thơ dài hay tuyệt vời rồi còn gì. Cậu thấy không, bạn bè với nhau đang vui như thế, mà nghe anh Chi Tạn nói các cậu bất hòa với nhau, Xuân Hương buồn lắm. Tôi mong các bạn lại hoan hỉ với nhau như buổi bình thơ ở đây, và như khi đi chơi Hương Sơn, thật không có gì quý hơn. Nghe nói cậu Chiêu Hổ về quê đã nhắn lại rằng chờ cho cậu Mai khỏe mới cùng rủ nhau đến đây. Tôi cho rằng cậu ấy là người biết quý trọng tình bạn. Nếu như Chiêu Hổ có đến đây một mình trong khi cậu Mai đang ốm thì tôi cũng không vui đâu, mà còn chê trách là khác. May quá cậu ấy không đến, và như thế là biết điều. Có phải không? Xuân Hương nói một hơi dài. Nàng cầm lấy bàn tay Sơn Phủ, mắt nhìn thẳng vào mắt chàng. Mặt chàng cứ đỏ dần lên, và đôi tay chàng lúc đầu lạnh đã nóng lên hầm hập. Chàng mỉm cười, mắt dịu dàng nhìn nàng, lắng nghe nàng nói. Xuân Hương vừa bỏ tay chàng ra, chàng đã nắm chặt một tay của nàng. Nàng liếc nhìn ra đường. Buổi trưa, đường vắng, không có người qua lại. Nàng hỏi tiếp. Còn chúng mình bạn bè với nhau như thế này thì quý lắm rồi. Không nên có những gì riêng khác với các bạn. Xuân Hương đã rút được tay mình ra, đứng lên tìm ấm nước. Vừa lúc ấy, có một đám thợ gặt 5-6 người vào hàng mua bánh gai. Họ nói cười vui vẻ, làm xôn xao hẳn quán hàng. Bà chủ đã biện đủ cơm nước ngon lành cho cánh thợ chúng tôi một ngày 3 bữa đấy. Nhưng đi qua đây, bọn tôi lại nhớ bánh gai của bà hàng. Cô bán cho chúng tôi mỗi người 2 chiếc bánh và 1 bát nước chè tươi. Những người thợ gặt đi khỏi, tiếng trò chuyện của họ xa dần. Quán hàng lại yên tĩnh. Xuân Hương nhìn lại, thấy Sơn Phủ ngồi quay nghiêng, đôi mắt hướng về phía hồ Tây, vẻ mặt buồn rười rượi. Xuân Hương cũng thấy nao nao lòng. Nàng lại gần chàng nói nho nhỏ. Cậu Mai lại nghĩ ngợi gì đấy? Cậu không thấy chúng mình chơi thế này là vui sao? Chàng quay lại tha thiết nhìn nàng. Nhưng tôi lo, có kẻ xen vào chia rẽ chúng ta. Không đâu, cậu đừng lo, chúng mình là bạn mãi. Trừ phi cậu chán ở đây mà thích đi chỗ khác. Không bao giờ, nếu chúng ta được kết bạn mãi mãi, thì tôi sẽ tìm mọi cách để gần cô suốt đời. Xuân Hương mỉm cười. Nếu thế thì vui nhỉ. Một tuần nay, học trò tôi nghỉ học để gặt mùa. Tôi cứ quanh quẩn một mình, chẳng biết làm gì, nếu không ra đây bán hàng cho mẹ tôi. Thế mà, chẳng có bạn nào đến chơi cả. Còn tôi ở trong phố thì học trò không nghỉ mùa. Tôi dạy học buổi sáng. Đến chiều, tôi sẽ đến đây nếu cô không cho là làm phiền cô. Ồ, không đâu. Nhưng mà xin cậu đừng đến luôn. Cậu hãy nghỉ ngơi cho thật khỏe đã. Đến rằm tháng sau, mong các cậu lại rủ nhau đến Bình Thơ đông đủ nhé. Sơn Phủ ra về, vẻ mặt còn đượm buồn. Chàng vừa muốn đòi bài thơ lại, vừa không dám nói. Trời mới xế chiều, nhưng sớm tắt nắng. Có thể có cơn mưa. Gió hổ thổi phần phật tà áo của chàng. Đứng cổng nhìn theo bóng chàng một mình đi trên con đường mờ mờ gió bụi. Xuân Hương thấy thương cho anh chàng si tình. Nàng gọi với theo. Cậu Mai ơi! Đi nhanh lên kẻo gặp mưa lại ốm đấy. Chàng quay lại, giơ khăn vẫy. Hình như chàng mỉm cười. Xuân Hương vào nhà, tìm trên án thư, dưới chồng sách. Thấy tờ Hoa Tiên gấp 3, bài thơ của Mai Sơn Phủ vẫn nằm đó gần 2 tháng nay. Nàng cầm lên, định mở ra xem. Lòng gợn lên một chút hồi hộp. Xong nàng lại dừng tay tự nhủ. Thôi, hãy cất đi, để làm bài thơ chùa Hương. Nhớ đến lúc nàng bị xô ngã ở động Hương Tích và cái cảm giác khó chịu vì bị khói sông cay mắt. Xuân Hương lẩm bẩm. Đúng là mình bị phá đám. Nếu hôm ấy khách đi chùa đừng chen chúc quá đông như thế, thì cuộc chơi của đoàn mình còn thú vị hơn, và Chiêu Hổ còn chuyện trò với mình mặn mà hơn nữa. Chàng đã làm 3 bài thơ về chùa Hương. Chẳng biết chàng viết những gì mà khiến cho Sơn Phủ phải ghen tức. Thôi, mặc kệ. Mình chỉ làm 1 bài thơ nôm thôi. Nàng làm xong bài thơ, mài mực, ghi vào trong sổ. Bây giờ nàng lại nóng lòng, muốn đọc thơ chùa Hương của các bạn. Sáng sớm hôm rằm, Xuân Hương bày 1 mâm ngũ quả, có chuối, dưa đỏ, dưa bờ, đào và mận. Nàng thắp hương trên bàn thờ ông Đồ. Bà Đồ hỏi, hôm nay con có khách đấy nhỉ? Mẹ nấu xáo vịt cho anh em ăn bún nhé. Nàng bảo, thôi, mẹ đừng làm cho mệt. Nếu cần, họ sẽ tự lo mẹ ạ. Xuân Hương nấu 1 nồi nước chè xanh cho bà Đồ bán hàng và pha 1 ấm trà búp để bày cúng ông Đồ. Vừa xong, thì thấy Chi Tạn và Cư Đình đến. Cư Đình nói, Từ hôm đi chùa Hương về, hôm nay cháu mới đến thăm cụ và cô được. Thật là không phải. Chỉ vì anh em cứ muốn rủ nhau cùng đến cho vui. Nhưng mà, người thì ốm, người thì về quê. Chờ mãi, chưa đông đủ. Hôm nay hai anh em cháu nhớ ngày rằm, đến thăm sức khỏe cụ và để nghe thơ cô Xuân Hương đấy ạ. Bà Đồ nói, cảm ơn các cậu hỏi thăm, nhờ Phật độ, mẹ con tôi được bình an. Thế còn cậu Sơn Phủ vẫn còn ốm kia à? Tội nghiệp quá, cậu ấy nên cắt thuốc chén mà uống cho khỏi dứt bệnh đi, kẻo ốm đi ốm lại, hại người lắm. Chi Tạn nói, xin cụ cứ yên tâm, cậu Sơn Phủ cũng đỡ nhiều rồi đấy ạ. Chàng quay sang bảo Xuân Hương, nhưng mà hôm nay chúng tôi đến rủ, Sơn Phủ không đi, nói rằng, tháng trước tôi ốm, anh Chiêu Hổ đã có nhã ý đợi tôi, thì lần này anh ấy ở trong quê chưa ra được, tôi cũng xin đợi anh ấy để cùng đến cô Xuân Hương. Họ còn chờ nhau vì không ai muốn làm người bất nhã, cô Xuân Hương ạ. Xuân Hương cười. Vâng, tôi hiểu các anh đều là người lịch sự mà, nhưng chẳng biết chờ nhau đến bao giờ. Cư Đình bảo. Theo tôi biết thì anh Chiêu Hổ còn ở trong quê lâu đấy. Nghe cụ thân sinh, anh ấy muốn giữ anh ấy ở trong quê để tập huấn mấy ông thầy danh tiếng lắm ở quanh vùng. Có tin triều đình sang năm sẽ mở khoa thi mà. Mọi người đều để ý đến cái tin sắp có khoa thi của triều đình. Xuân Hương bảo, thế thì mấy cậu đều phải lo dùi mài kinh sử thôi. Chỉ có tôi được chơi ung dung vì tôi chẳng được thi cử gì. Cư Đình nói, kỳ thi có thể mở vào mùa thu sang năm. Như thế thì muộn nhất là cuối năm nay, chúng tôi phải cho học trò nghỉ, để mình còn lo ôn luyện văn sách. Chi Tạn nói, mùa xuân sang năm sẽ chẳng có thì giờ mà đi chơi danh lam thắng cảnh nữa đâu. Thật là may, tháng 3 vừa rồi chúng ta đi chơi chùa Hương thỏa thích. Bây giờ thì chúng ta phải tận hưởng thơ chùa Hương đã. Xin cô Xuân Hương cho nghe thơ Vịnh Hương Sơn đi. Xuân Hương nói, xin mời các ông xơi nước, xơi chầu đi đã rồi lại đọc thơ. Nghe nói các ông cao hứng lắm, chỉ mỗi người có đến 3-4 bài thơ, còn tôi chỉ có một bài thơ nôm thôi, tôi xin đọc sau cùng. Chi Tạn nói, người có 3 bài thơ là Chiêu Hổ đấy, còn tôi cũng chỉ có một bài thơ thôi. Tôi xin đọc thơ ngay để chóng được nghe thơ cô Xuân Hương. Và chàng ung dung đọc bài thơ của mình, Ngày Xuân Chơi Núi Hương Sơn. Xuân Hương bảo, hay lắm, chẳng kém gì thơ chúa Trịnh. Chi Tạ nguýt nàng, xin cô đừng giễu tôi. Không, em nói thật mà, anh Chi Tạ thơ nôm cũng sắc sảo, mà thơ chữ thật thanh thoát. Em biết là hay, nhưng chịu, không học được. Cư Đình cũng gật đầu khen bài Ngày Xuân Chơi Núi Hương Sơn, cảm xúc thanh cao và ngôn từ diễm lệ. Xuân Hương lại mời Cư Đình cho nghe thơ. Chàng đọc bài thơ nhan đề Hương Sơn Phong Cảnh. Xuân Hương bảo, bài này cũng hay lắm, ông đang dẫn chúng tôi trở lại Thiên Trù Tiên Sơn đây. Thật có thua gì thơ Trịnh Tĩnh Đô Vương. Cư Đình bảo, xin đừng quá khen nhau mà thiên hạ lại cười chúng ta. Hay là vì em dốt chữ nên thấy bài thơ chữ nào cũng hay cả. Còn thơ của cậu Chiêu Hổ, các ông đã được nghe rồi phải không? Chi Tạn bảo, tôi có chép mang theo đây, để tôi xin đọc. Chàng lần lượt đọc cả 3 bài thơ của Chiêu Hổ: Đề Tiên Sơn Tự, Đề Hương Tích Động và Vịnh Núi Tuyết Sơn. Xuân Hương lắng nghe hết 3 bài, nàng thầm nghĩ, cứ như cảnh ở đâu đấy, chẳng có tí gì của mình cả. Chi Tạn đọc xong hỏi mọi người, 3 bài cùng tuyệt bút có phải không? Anh Cư Đình và cô Xuân Hương thấy thế nào? Cư Đình mỉm cười, sức bút già dặn lắm, nhưng không ngờ Hứng lại siêu thoát như thế. Xuân Hương gật đầu nhìn Cư Đình. Ông nói đúng lắm. Nghe ba bài thơ, em thấy giống như thơ của vua Lê Thánh Tôn, Vịnh Cảnh Động Lục Vân hay Dục Thúy Sơn vậy. Mọi người cùng cười. Chi Tạn hỏi Xuân Hương. Vậy cô khen hay chê đấy? Xuân Hương bảo. Ai dám chê thơ của vua chúa? Nhưng tôi cũng thấy như ông Cư Đình. Sao cậu Chiêu Hổ còn trẻ đã sớm có ý thoát tục như vậy? Hai chàng cùng nói. Bây giờ cô cho nghe thơ của cô đi. Xuân Hương nói. Thơ tôi là thơ nôm và rất nôm na. Các ông nghe xin chớ cười. Nàng thong thả đọc. Động Hương Tích. Bày đặt kìa ai khéo khéo phòm, nứt ra một lỗ hòm hòm hòm. Người quen cõi Phật, chen chân sọc. Kẻ lạ bần tiên, mỏi mắt dòm. Giọt nước hữu tình rơi thánh thót. Con thuyền vô trạo, cúi lom khom. Lâm tuyền cuốn cả phồn hoa lại. Rõ khéo, trời già đến giờ giom. Hai chàng nghe xong cười thoải mái. Xuân Hương bảo, tôi đã nói là thơ tôi nôm na, xin đừng cười mà. Chi Tạn nói, thơ cô vui quá, làm sao mà không cười được. Nhưng mà hay lắm, thực lắm, đúng là Động Hương Tích. Cư Đình gật đầu, hay lắm và độc đáo, chẳng giống thơ ai cả. Lạ mà hay, thực thì rất thực. Lâm tuyền cuốn cả phồn hoa lại. Đúng là cái cảnh chợ tự họp, mua bán ngay trước cửa Động Hương Tích, mà dân Thăng Long trong phố ngoài ô đều có mặt tại đây. Chi Tạn bảo, vâng, kẻ thanh người tục chẳng thiếu một ai, mà cả nước kéo vào để xem cái động ấy, chứ cứ gì Thăng Long, ý giả dặn thật, giỏi thật. Xuân Hương bảo, thôi, xin đừng quá khen nhau mà thiên hạ lại cười cho đấy. Nàng hạ mâm quả trên bàn thờ xuống, bổ dưa đỏ, mời bà Đồ và hai người bạn ăn giải khát. Hai chàng xin về sớm kẻo trưa trời nắng. Xuân Hương lại mời ăn đào. Nàng bảo, đây không phải là đào tiên, chỉ là đào nghi tàm, nhưng cũng ngon lắm và càng ngày càng hiếm vì ở làng hoa, đào hoa được chăm chút, mà đào quả không mấy nhà trồng nữa, càng hiếm càng quý. Xin cầm thêm về làm quà cho các cháu. Chi Tạn nói, tôi làm sao gửi quà về tận Quỳnh Lưu cho bọn trẻ được. Cô cho tôi đem quà về cho Sơn Phủ. Nàng bảo, vâng, em đã có phần cậu Sơn Phủ đây. Xin nhờ anh Chi Tạn đưa giùm em anh nhé. Chi Tạn hỏi, thế còn bài thơ họa bài của hắn đâu? Lạ thật, anh cứ thích đi đòi nợ hộ. Ai muốn có thơ thì phải tự mình đến lấy chứ ạ. Cư Đình không hiểu chuyện gì, chào Xuân Hương và bà Đồ cùng Chi Tạn ra về.